Aloha, năm thứ sáu năm chín trăm tám mươi lăm. Thưa các bạn, hôm nay vui chúng ta tái ngộ hệ Aloha, đồng chung thiền trong tinh thần xây dựng và cởi mở. Sự nhớ nhung của anh chị Tư cùng các bạn trong nhiều ngày tháng lâu dài bằng tay ngộ tôi, ngày hôm nay chúng ta lại được cơ hội chung thiền trong thanh tịnh. Mọi người về đây tưởng thưởng và đem tâm tư giải thoát, nhớ quê hương, nhớ nguồn cội, lo tu học, đạo xây dựng, quên mình, quên cái ta phạm phu hiện tại, quên cái thế xác trần trược, quên sự tranh đấu bất chánh, để tự đạt một phần thanh thản của tâm hồn trong giây phút thiên nhiên tham thiền nhập định. Luồng điển luôn luôn được lăn lăn khai triển trong tâm thức của chúng ta, học hỏi vô cùng trong giới thanh nhẹ. Càng cố gắng thanh tịnh thì càng được sửa chữa tâm tánh, càng cố gắng tự hiểu lấy ta thì càng thấy dãy đầy sự ô trực cầu phải quét dọn. Ngày đêm nung nấu sự tu tiến trong tinh thần xây dựng, càng ngày lại càng học hỏi thêm trên trường đời cũng như trường đạo. Trường đời phải đụng chạm, trường đạo mà có thực tập. Càng tâm thì càng rõ sự sai lầm của chính mình và cố gắng vượt qua trong cơn thử thách này. Trong một đường hầm tâm thấu tịch mịch nhưng vẫn cố gắng đi, đi với hành trang sẵn có, đi với một tâm tư thanh nhẹ, chìm nhận thực hành cái kỳ thực trong thanh tịnh. Bất cứ giá nào, ngày đêm tự tiết tự hành là điều cần thiết. Từ bóng tối thật ra ánh sáng mới là thật quả thực hành. Dùng lý thuyết sáng nói hơn người này người kia người nọ, nhưng mà rốt cuộc tâm tâm đó lại càng đau khổ hơn. Ta thực hành để ta thấy ánh sáng, thấy ánh sáng trọn lành cả không vũ trụ, ánh sáng từ hơi thở, trong cái tinh thần hòa ái tương thân, xây dựng vô cùng, là điều vô giá mà những con em của vô vi đã và đang học, đã đang tìm một cái gì vô giá vô cùng. Để tiên đơn mơ an định đà đà mất diện, luôn luôn xây dựng một niềm tin sẵn có và sử dụng khả năng sẵn có chính mọi hành giả để xa đi. Càng đi thì càng thấy rõ con đường thanh đạo. Trước kia chúng ta bận rộn rất nhiều, ngày nay chúng ta chịu nhập định tam thiền, sự bận rộn nó đã dần dần tiêu tan. Bỏ công một tiếng, hai tiếng, ba tiếng thì bạn đã ngồi tham thiền thấu thêm. Nhu cầu việc gì? Nhu cầu sự giải thoát, nhu cầu buông bỏ những sự trần trực bám víu trong tâm thức. Tâm thực hành thì cảm thấy sự cởi mở là quan trọng. Giữa huynh đệ tỉ muội tương ngộ, như tâm tư của chúng ta cởi mở trao đổi, tuy biết là bao nhiêu tha thứ và thứ, không còn sự ngờ vực nghi ngờ lẫn nhau và thảo động bỏ tình. Vì cái của căn bản của chúng ta là sự thanh tịnh và sáng suốt. Nếu chúng ta bỏ đi sự thanh tịnh và sáng suốt, chừng nào chúng ta mới có cơ hội hồi sinh? Định luật thì đã sẵn rồi, sanh trụ hoại diệt, hẳn các bạn không hiểu. Mà nếu thiếu thanh tịnh và sáng suốt thì cơ hội hồi sinh không còn. Trên huynh đệ tiên của chúng ta có một lần nuôi dưỡng sự thanh tịnh để nhu cầu có hồi sinh tiên hoa trên cõi trời. Dễ làm trời nắng làm đất, tà đi ngang, thanh xuất phát đi lên. Thì chúng ta ngày hôm nay làm pháp luân thường chuyển để xây dựng luồng điển trở về với trật tự thanh trực phân. Càng thức thanh càng cảm thấy rõ. Trước khi tôi thiền được 30 phút, không thấy đâu vào đó, thiền một tiếng cảm thấy nhẹ nhàng, thiền lớn thứ hai tiếng lại càng quên tôi hơn, thiền thứ ba tiếng tôi đã lạc vào trong không trung nhẹ nhõm, không còn sự bận rộn của mọi thứ. Nhưng mà tại sao vô vi có đi vậy lại về được? Nhiều bạn đã thiếp đi đi nhưng mà lại tại sao về? Vì thực hành thực tập nay một chút nay một chút có đi có về, quen đường quen nước, không có bao giờ lạc. Nhiều người đã sợ rằng tu theo cái phương pháp này xuất hồn đi luôn bỏ xa. Vì trên ban đầu các bạn bước vào tu muốn một cái muốn giải thoát, muốn bỏ xa này, chơi một nơi thanh tịnh và sáng tốt đẹp hơn. Mà nếu bỏ xa được là quý, nhưng mà không, vì nghiệp trần, nghiệp không các bạn còn, định luật vay trả phân minh. Chúng ta không có thể từ chối. Bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ mắc nợ là phải trả, nhất định phải trả cho chị được. Thì tâm thư của chúng ta nó có cơ hội khai triển trong tinh thần thơ thơ. Càng tu các bạn thấy nghiệp duyên không từ chối, đã lỡ lòng gánh rồi thì phải giải nghiệp, phải khổ hạnh, chịu khổ hạnh thì tương lai là bị bỏ tay. Nếu chúng ta từ chối cầu xin mãi thì làm sao chúng ta phát triển? Chúng ta phải thực hành thì bề trên mới chứng giám cho chúng ta và hướng độ cho chúng ta tài hòa hạnh khỏi gia căn bình an. Do sự hành trì của hành giả, nếu hành giả không chịu hành mà cầu xin sự hộ độ nó là sự hoang phí vô ích. Vì chúng ta không hành, làm sao giải được nghiệp cho chính chúng ta? Ai đã tạo nghiệp? Chính chúng ta đã tạo cho tiền kiếp cho bây giờ. Trong cái nguyên ý tham dục rõ ràng, đòi hỏi, nhưng mà không biết sử dụng khả năng của chính mình. Để tầm được những gì? Tầm được sự đau khổ bất chân mà thôi. Cho nên chúng ta đã chịu tham thiền, chịu tu, chịu gánh, chịu gặp là có cơ hội tiêu hoạt. Mỗi người đều có một gia ca, mỗi người đều có một nghiệp chướng ở ngoài như ở trong. Ngày hôm nay ta bắt được cái pháp là giải tỏa từ trong ra đến ngoài. Các bạn tham thiền làm pháp luân thiền, kiểm quệ tánh thái, mặt mày tươi tắn sau giờ thiền giác. Luồng thanh khí nó đưa các bạn càng ngày càng cảm thông nguyên lý của cả không vũ trụ hòa và các chân tâm lượng từ bi sáng suốt vô cùng. Bên thanh văn tâm văn thông tiếp rạng sáng, thấy sự kỳ diệu của nó tâm chân ta. Từ cảnh sở sệt tiến tới cảnh hòa đạo mới thấy sự kỳ diệu của pháp môn. Càng tu các bạn mở thật hòa đạo, càng muốn được có nhiều người tu hơn, được mọi người thọ hưởng cái pháp này để có cơ hội mở tri cho chính mình. Dòm xem cả một cuộc đời tìm không ra lối thoát, ngày hôm nay tham thiền đã thấy rằng đây là vấn đề. Bộ đầu lăng lăng trong sự thanh nhẹ đó là vấn pháp nhân, rồi hòa đồng với thanh giới, trụ hẳn nơi thanh giới thì đứng dễ dàng. Lúc đó chúng ta đâu có còn bơ vơ xong hai cõi đời đạo xa xăm. Hai trình độ đã và đang tiến chuyên nhiên học hỏi bất cứ ở trường hợp nào. Một phương pháp hoàn ngập hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa, do nguyên ý của hành giả thực hành mà thôi. Cho nên nhiều bạn ở thế gian mang tâm bệnh, thân bệnh, bơ vơ vì tiền của tranh đấu bất chánh, không hiểu được khả năng của chính mình, cho nên khổ càng khổ, sự đau đớn của thế xác càng đau thêm, bệnh hoạn càng ngày càng gia tăng, không lối thoát. Khi chúng ta đã quyết tâm chọn một con đường sáng suốt để trở về với chính mình, truy tầm chiều sâu của mọi sự, thì nên cố gắng vun bồi lấy được cơ hội nằm ngay trong tâm thức của chúng ta mà nơi chúng ta là được. Nên tham gia nhiều hơn tâm giới thân. Tâm giới thanh tịnh nó là vô cùng không giới hạn, lúc nào cũng khai thị và cũng mở tâm lực. Tính nhiều bạn đã tu thiền nhiều năm, tạo pháp tràn đầy trong khối óc, động tới là mở, động tới là minh, động tới là giải thích sự thấu đạo. Đó là một sự kỳ diệu vô tự chân kinh, không có chữ này nhưng mà giải thích được hết. Không phải bận rộn trong cuốn sách, nhưng mà thực hành để đọc hết tâm tư của chính ta, minh tâm kiên tánh, thấy rõ sự thanh trực trong nội tâm. Càng thức thanh càng được thanh tịnh và càng khai triển. Hòa ái tương thân với vạn linh thể, không còn mặt nặng sự kỳ thị chê bai, nhưng mà hòa là chân. Chúng ta cầu kiết cầu hòa là mở, mà cầu kiến trong tâm thức là kẹt không thông. Cho nên mỗi người chúng ta càng ngày càng tu chắc như là tôi gặp pháp này là chạy ai mà trẻ mà được, trẻ mà hiểu, trẻ mà gặp còn hơn trẻ mà không gặp, không hiểu, không có cơ hội. Thì chúng cũng khác gì khi kia đang bị đắm chìm giữa biển cả. Chúng ta trẻ, chúng ta biết được ăn năn hối cải, chấp nhận, chịu tội và sửa tội thì đâu còn có tội. Cho nên cố gắng tu thì sẽ về trên sự xoa liền. Và chúng ta cố gắng ăn năn sửa chữa tội trạng của chúng ta thì về trên có cơ hội hương độ chúng ta tiến sâu hơn. Nhưng ban đầu vạn sự khởi đầu nan, ở thế gian này bất cứ chuyện gì vô vi cũng như vô vi, vạn sự khởi đầu nan, chúng ta phải học nhẫn hòa mới khai thác khả năng sẵn có của chúng ta. Tôi đã thường nhắc các bạn, khả năng của các bạn là vô cùng. Ta đã nên qua mùa đạo thế giới. Đặt chúng ta ở vị trí nào thì chúng ta học việc đó và tiền hòa. Ngay suy nghĩ này, con em chúng ta trước kia đâu có biết tiếng Nhật, bây giờ nói tiếng Nhật như trước kia ở Việt Nam làm sao cho con của chúng ta nói tiếng Nhật. Có phải con người là khả năng vô cùng không các bạn? Cho nên các bạn đừng kỳ thị bạn, trở về với dung điểm thanh tịnh thì các bạn thấy có cơ hội rất nhiều để sử dụng trên mọi lĩnh vực. Cho nên người tu vô vi ở tương lai sẽ đạt được nhiều việc trong tu, toàn là việc cần thiết để xây dựng cái tâm linh, cần thiết cảm động nhân sinh, cần thiết cả cả không vũ trụ. Không nuôi dưỡng sự eo hẹp, ích kỷ, tỷ hiệp, nhưng mà luôn luôn xây dựng, khai mở khả năng của chính chúng ta rồi hơn nghĩ tha cứu độ. Thức hành nó rõ sự sai lầm, còn không thực hành làm sao rõ sự sai lầm. Mỗi ngày, mỗi tối, mỗi thiền, mỗi cảm giác sự trì trệ của chính mình, sự lười biếng của chính mình, chúng ta thêm sự nhiễu động cả cả không vũ trụ, việc làm trật tự cả cả không vũ trụ, ngày như đêm đều đã và đang làm. Chúng ta mới làm chút tự cho chút chuyện. Do đó mà tạo sự lưu trị, sau đó mà tạo sự và chúng ta bằng lòng học hỏi, chuyên nghiên học hỏi, xả mình học đạo. Tâm hồn chúng ta đặt nặng vào sự thanh cao thì đâu có kẹt. Ngay trong gia can của chúng ta cũng biết tha thứ và thương yêu,
đâu còn sẽ tranh chấp giữa người này. Tội ai nấy hiểu, tự sửa tự tiên, rất xa xa. Bạn bè vô vi khắp năm châu phải được hội ngộ, ngồi với nhau cũng có sự sai lầm của nhau. Tranh chấp kỳ trị là cái bản chất của đạo, thế nào cũng lỗi. Do đó bạn đạo càng thấy rằng mình còn càng kiên nhẫn để hiểu đối phương, còn cái gì nữa không? Ngoài cái tính chất kỳ dị của nó còn cái gì nữa? Chúng ta đã được mở cái quả lọc tâm thanh tịnh, rồi từ thanh tịnh đó chúng ta ảnh hưởng bạn đạo nào đó trở về với chính mình và tránh sự lầm sai bất chánh đó. Cho nên ngày hôm nay huynh đệ tỷ nữ chúng ta đã về đây chung vui tham thiền trong tinh thần cởi mở, mong cầu có dịp cảm ơn để học hỏi thêm tùy theo trình độ chuyên qua. Những người đã thánh định được rồi thấy một trào ánh để tận hưởng luôn thanh nhẫn sự khó của cả càng không giữ tự, thanh quan của tấm cha lành chiếu quan trong tâm thức của chúng ta, để chúng ta giữ cái chữ hòa để hướng lấy những món quà quý báu của bề trên là âm bạc. Thương yêu nguồn cội vô cùng, thương yêu sự mong chờ các con này hứa về mà không chịu buông bỏ làm sao vậy? Cho nên người cha phải bơ vơ tạo ra nó được, nhưng mà nó chỉ hành theo đường lối của chính nó mà không chịu trở về cái cơ duy nhất của cả cả không vũ trụ. Lầm đường lạc lối, nhưng người trái khi tràn đầy đại thần ý khi nhận chờ đợi sự trở về của nó tâm linh. Càng đúng chán ở trường đời, các bạn mới thấy rằng nhân tâm của các bạn là có giá trị, giá trị vô cùng, đúng tới đâu có thể mở tới đó, tròn theo tròn, vuông theo vuông, cứng theo cứng, mềm theo mềm, cả không vũ trụ đủ loại, đủ màu sắc trong chu trình khai triển trở về khắp, đóng loạn cho các máy rồi cũng phải đi không là học tỷ. Ngày hôm nay các bạn ở trong tuổi tác này có gia đình, có con trai, các bạn dọn qua khứ, các bạn làm biết bao nhiêu chuyện không cần thiết động loạn, nhưng mà ngày hôm nay các bạn khao khát cái không mà thôi. Cái không là cái vốn căn bản của các bạn đã mất, rồi bây giờ trở lại cái vốn căn bản thấy nhẹ nhàng vô cùng. Ăn như không ăn, ngủ như không ngủ, ở như không ở, làm như không làm, đó nó thật sự hòa đập hai điểm tâm linh. Không động trong việc làm, không động trong lời nói, không động trong bữa ăn, tâm thức mới thật sự hòa ái tương thân với vạn linh trong chu trình tiến hóa theo sự quy định cần thiết. Ai ai cũng muốn có cơ duy nhất, tồn nhau, gặp nhau, hòa với nhau, thương yêu trong và xây dựng, chứ không nên dùng cái chắc và lùi bước không tiến. Cho nên càng ngày càng tu, càng khao khát sự thanh, càng mến yêu sự sáng suốt của bề trên.
chúng ta đã hưởng không ít nhiều kiếp lầm rồi tại thế. Luân hồi, học hỏi. Nhưng ngày hôm nay cũng chưa được bình. Chúng ta thiếu sự định tâm. Tâm là trung ương của mọi cơ năng, kể cả thiên cơ cũng vậy, là tâm Phật là. Mà tâm chúng ta càng ngày càng ổn định, càng sáng suốt, thì việc làm của chúng ta nó rất dễ dàng và khai triển vô cùng. Cho nên mỗi gia can đều có cái duyên nghiệp khác nhau. Gia đình này còn một chút phước, con học được thân. Khi mà con có phước, không biết sử dụng phước, không thấy đây là của trời đã ban, tiếp tục làm phước thì nó sẽ mất phước. Cho nên nhiều người đã hiểu được đường lối sai lầm của chính mình, nên phát tâm tu để hướng độ được, tạo phước ở chính mình, chuẩn bị cho chúng ta. Cho nên mọi người chúng ta không phải không biết hưởng thụ, không phải không biết ăn chơi, nhưng rồi đã khép mình để tu tạo phước cho chúng ta. Rủi tu chưa thành thì việc tớ có làm người cũng không nói những tiếp tục tu thêm. Cho nên vô vi đời đạo sống tu, nhiều bạn từ hồi nào giờ bỏ sẻn đối với gia can, đối với xã hội, đối với quần chúng, ngày hôm nay mở tập một cách nhẹ nhàng và bằng lòng xây dựng lấy mình và ảnh hưởng được khác, đó là tạo phước. Các bạn tu nhiều là một ngày nào đó các bạn mở miệng và đổ nghe cứu khổ bao nhiêu, chứ không có bao giờ đi trong chỗ này. Thiền là ái giác. Khi các bạn thiền thanh định rồi, tâm tư của bạn nó nảy nở biết bao nhiêu chi tiết. Mà từ hồi nào giờ các bạn nghĩ không ra, bây giờ nó lại ra. Cả gian đã mở tâm vui hòa, cảm ơn trời, thấy rõ ta hơn. Từ cái ta này khám phá được ta là còn cố trực, ta là còn bê trễ, ta là còn thắng tội. Chúng ta phải cố đào sâu, đào cho được kim cực hạt kim cương, chiêm nghiệm trong tâm thức của chúng ta. Nên phải bỏ công, phải dày công mới thực hành được. Còn nếu thiền chứ có chừng, có cái chụp nào cũng có kết quả. Cũng như viết một lá thơ, một câu, hai câu, một chữ, hai chữ, khi thích thì viết, không thì thôi. Bao nhiêu năm xong một lá thơ, mà chúng ta mới hoàn tất một cái nhiệm vụ khai thông cơ bản. Mà chúng ta không siêng năng ngày đêm khai triển, chừng nào chúng ta mới thấy ánh sáng trong nội tâm. Một chút xíu ánh sáng đó thì thế gian tác biết bao nhiêu là văn chương cứu độ chúng sanh. Cho nên các bạn tu về bổ vi là làm gì lành, không làm gì dữ. Thanh định sáng suốt, làm được nhiều việc hơn kẻ đậm loạn la lô. Trước kia chúng ta là kẻ đậm loạn la lô, ngày hôm nay chúng ta là thanh định sáng suốt, nó khác xa. Chính các bạn có thể chứng nghiệm rõ sự phát triển trong tâm thức của các bạn, thì từ đó các bạn mới vui hòa học đạo, sống trong mùi đạo thương hoa nhẹ nhàng, quy yêu tất cả trong tinh thần xây dựng nam nữ bình quyền tâm thức, không còn bị chuyện nữa. Nữ lo tu cũng nói đạo không thua nam,
mà làm đấy do tôi cũng hòa với được trong một tâm thức khai tỉnh vô cùng. Biết hồn bất diệt, tâm thì càng an. Những nhân cha anh thì những nhân Phật thì càng nhắc nguồn khỏi, càng nhắc nơi thanh nhẹ, tâm thì càng an. Nếu không thực hành thì làm sao lập được hạnh? Thiếu hạnh thì gia can lạc sáu yếu hộ. Chúng ta có hạnh thâm tịnh và sáng suốt, dù cho bên ngoài kiền thị chúng ta mà tâm chúng ta vẫn hướng thượng hòa đồng với cả cả không khí, thì chúng ta thật sự là giàu mạnh trong tình thương và đạo đức. Thì gia căn chúng ta không bao giờ đi tới chỗ lục tục sai lầm hương ngoại. Con em của chúng ta do ta tạo ra, nếu ta thiếu thanh tịnh thì nó cũng là thiếu thanh tịnh. Sự liên đới đó xô đuổi nó ít xa ta và tạo động. Và nếu chúng ta càng ngày càng thanh tịnh, nó chỉ trở về khi chúng ta là đó. Con người ở thế gian Thượng Đế đã ban thanh khí hít vô thở ra, nhưng mà mỗi người đi một nẻo một đường, nhưng mà rốt cuộc rồi tuy giờ thất bại của nó phải nhớ rằng còn để nó có sự sống, thì đó cũng là cơ khí để trở về với chân giác. Cho nên chúng ta chủ trương về pháp luân thường chuyển, liên hệ với nguyên khí cả cả không khí trụ, thành khí điển của chân giác hỗn độn, tâm linh khai mở trí óc của chúng ta. Nếu chúng ta không chịu hành, nó nhờ về trên độ thì không bao giờ chúng ta phải hành. Cho nên cha cũng thường nói rằng các con chăm cha và chịu tu cha mật, các con thờ cha thờ Phật mà con chỉ phản cao và không tu, dạ bộ buồn cái gì mà mừng cái gì? Buồn là buồn không biết chừng nào con mới về, mừng là mừng con biết như là con sẽ truy tâm trở về con. Cho nên chúng ta được may mắn để hiểu rõ nguồn cội, hiểu rõ sự sai lầm của chính chúng ta mà ăn năn hối cải ngày đêm lo tu học, quy giá vô cùng. Mà thấy rõ thể xác này không phải của ta, thể xác này cấu trúc của sinh nhiên mà có đang đánh thức tâm thức của chúng ta. Ta tạo ra tham sân si hỉ nộ ái ố dục để quản lý tâm thức và xây dựng tâm thức. Muốn tìm ra hạt mô ni châu thì phải hiểu cái điểm này để thấy rõ điểm sai kia. Muốn tìm ra phần hồn cũng phải hiểu rõ trung tâm sinh lực này mới thấy rõ cái trường giác chân tương của mọi nhân cách. Nếu chúng ta không bỏ công để tìm cái sự thâm tịnh này thì chúng ta không bao giờ có, mà chỉ đi lạc đường mà thôi. Dùng lý thuyết của đôi môn chừng nào nó đạt học, nói thì hay hành thì dở, thì làm sao làm? Cho nên phải đòi hỏi một kỳ công của hành giả. Ban đầu thì khó, nhưng mà hành rồi thì quen, có gì đâu khó. Mỗi ngày vẫn làm việc hòa với tất cả, thì chúng ta nhỏ bé chúng ta cầm hạt nữa, đâu cũng đàn anh đàn chị đang dạy chúng ta. Rồi chúng ta phải làm, chúng ta mới đi ra như vậy. Càng tiến tăng chúng ta mới tìm ra, khám phá ra cái nguyên vi của trời Phật, tinh vi vô cùng trong trật tự càng không. Nếu chúng ta không hành thiện, làm sao chúng ta khám phá ra cái bí mật đó? Bí mật khoa học quyền bí Phật pháp ở trong ta ẩn tàng. Chỉ có nhẫn hòa nó tìm ra. Khoa học hiện đại vật chất cũng vậy, cái nhẫn hòa nó lập lại cái chặt tự, đem cái chữ thực công hiến quảng đại. Ngày hôm nay các bạn thấy đường đi tọc cấm đêm lập lại chặt tự cho mọi vậy. Cái quyền lý trên kia có chặt tự không? Càng tinh vi hơn, càng mau chóng hơn, càng thanh thoát hơn. Làm sao để thấy, làm sao để đạt? Nếu chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy, chúng ta đủ cơ giới, đủ khả năng trong nội thức, mà không trở về với chánh giác thì làm sao thấy được cái sự nguyên diệu đó? Cho nên chúng ta nhìn ngẫm thấy rõ sự sống hiện tại, tại sao chúng ta sống. Bịt đâu mũi là cái chết, hơi thở từ đâu mà nó đem đến dồi dào. Mà triền miên năm này chúng ta nó cũng yên cho tôi. Nhưng mà tôi đã hưởng sự thanh nhẹ, tôi không hòa với thanh nhẹ thì tôi không biết cái ngày tôi sẽ không được hưởng nữa. Khi tôi không biết cái ngày tôi sẽ không được hưởng nữa thì tôi mới liều lĩnh làm sai nhiều hơn là làm đúng. Còn tôi biết là tôi đang ở trong cái chỗ ân độ của Thượng Đế và tôi hưởng đến vô cùng. Nếu tôi chịu hòa với sự thanh nhẹ và tận hưởng sự thanh nhẹ, lúc nào tôi cũng có trong tâm thức của tôi, tôi không còn bị giết, không còn bị đau khổ nữa. Đau khổ là gì? Là thiếu hòa thành khổ, kẹt không thông thành khổ, mà thông rồi nó có khổ. Các bạn nhiều khi cũng bệnh, cái bệnh cảm thôi, cái phổi nghẹt chút thì các bạn cảm thấy khổ, ho hen đủ thứ, không có gì yên ổn hết, chỉ có một chút xíu thôi. Còn cái tâm bệnh nó nặng gốc chịu lặng, làm sao giải quyết đây? Nếu các bạn không truyền trì những cái thức hòa đồng thì làm sao nó trị xong cái tâm bệnh này? Cái tâm bệnh là không chịu hòa đồng nó mới gây tâm bệnh. Mà chúng ta hòa đồng, hòa là một, anh em là một, đồng một hơi thở, đồng một nhịp thở, đồng một lễ sống thì có gì khổ đó? Không kẹt nữa. Chúng ta thấy dư ăn dư mặt vui hòa nó cảm động, xây dựng cái quân cục ngài chủ. Cho nên khi thấy và thấy chúng ta lại có cơ hội đào tạo trong tâm thức và tìm chiều sâu trong tâm thức và sử dụng khả năng sẵn có, tránh sự lợi dụng bất chánh của mọi cá nhân mà có một ngày nào sẽ rơi vào hồ sâu không hay. Chúng ta tự túc, tự tu, tự tiến là quan trọng. Cho nên cái thực hành là quý nhất. Bây giờ chúng ta ra đây trong, đang sống trong xã hội loài người mang tại thân, đều là trong sự thực hành mới đạt kết quả. Trường học mặc như nấm, chiêu viên càng ngày càng càng ngày, xã hội càng ngày càng tốt, càng phát triển, sự đoàn kết càng phong phú hơn, càng cởi mở hơn. Cho nên chúng ta tu một giai đoạn khép mình để tìm chiều sâu sẵn có của chúng ta, nhìn hậu chúng ta công hiến hoàn thành chúng ta tương lai. Cho nên hôm nay là buổi chung thiện, mọi người cố gắng gom điện hòa trong điểm giới cầu xuất hồn thành người, hòa ái tương thân trong mọi sự thành người nhà là càng khổ. Chúng ta đang sống trong thâm khí liên hệ cả càng khổ huynh đệ tư mạng, chúng ta là một giữ tâm thanh tịnh để tiên trụ vô cùng. Trong giây phút chung thiền cùng tôi hay là vắng tôi cũng vậy, các bạn nên giữ phần thanh tịnh, không nên bị tỉnh phờ bởi ngoại cảnh. Ở thế gian người phỉnh ngực khỏi thiên liên, thiên liên phỉnh thiên liên cũng có. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng rốt cuộc là khả năng chính ta khai triển cho ta, không còn sự mách bảo và nhờ đỡ nữa. Vì đã thấy rõ con đường nghi rồi thì phải tự đi, không nên lệ thuộc nữa. Dù nghe bất cứ gì cũng bỏ ngoài ta nha, vì khả năng tôi chưa có, chưa đủ sức để đảm đương. Bây giờ có phong chức gì, có cho chức gì thì tôi cũng không có dám lệnh, vì tôi chưa có khả năng. Biết được điều này thì dễ tu hơn, giữ mình thanh tịnh và hay xây dựng một kỳ công thực hành thì mới không bị ngoại xâm. Còn càng ngày càng yếu hèn lệ thuộc, nên tôi bỏ thế gian nhưng mà tôi thích chức thiên đàng, chức Phật, chức tiên, đó là một con đường đi tới chỗ thất bại chứ không phải thành công. Động chứ không phải tỉnh. Cho nên các bạn càng tu càng ý thức rõ. Tôi đã nói rằng lúc ban đầu các bạn chưa tu, chưa thanh tịnh, mà các bạn bỏ công tu rồi, các bạn thấy đây tôi đã làm cho tôi. Cho nên phải hiểu rõ điều này thì chúng ta không bị phỉnh. Nhiều người muốn mong tôi lên được làm chiếc này chiếc nọ, làm bị kẹt mà thôi. Cương quyết giữ thanh tịnh để đi thì tất cả trời Phật và cảm động chư tiên chư Phật sẽ chứng minh và giảng giải cho tâm tư của chúng ta được tiên hơn và không có bị nhãn ở bất cứ nơi nào. Cho nên cái phương pháp chỉ cho các bạn soi hồn phát lên thiền định là khư trực hư thanh, chỉ cho các bạn mở thức hòa đồng ý dụng trí ý tu luyện để niệm Phật cũng chỉ rõ ràng. Nhưng các bạn thực hành nhiều khi còn ham, còn tham, có địa vị, có cõi thiên liêng là tạo chậm bước cho chính phò mà thôi. Cho nên chúng ta phải gọt vì không, trở về không, vô hình vô tướng mới là thật người chung. Cho nên không có nên lãnh chức vị gì tại thế, bất kể cả cõi trần thì mới có cơ hội nhập niết bàn. Ông Phật không có chức, ông Thổ Thần có chức, cũng như cảnh sát, nó có quyền, nhưng mà quyền đó giới hạn, không có được thanh nhàn
như một thanh nhàn, như một vị Phật. Vị Phật không có quen, nhưng mà được thanh nhàn. Đó, chúng ta hiểu cái này, chúng ta muốn trở về với sự thanh nhẹ, thanh nhàn, thì chúng ta phải thực hành cho kỳ được. Còn nếu chúng ta lãnh chức vụ thì cả ngàn năm khó từ, lãnh thì dễ mà từ thì khó. Nên các bạn phải lưu ý điều này trong cái lề lối thực hành trường giác, và không nên tự phỉnh mình nữa, tự gạt mình nữa. Phải thức tâm không cho ta là cao hơn, ta mới chịu học và chịu tiên. Thành thật cảm ơn các bạn.